Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ô đó, hiểu sao á, mình á, mình nắm được cái mấu chốt là người ta thích mình gọi bằng cái gì á, mình gọi thì ta phải. Cho nên ở đây á, thì á, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta á, xử sự đối xử, và cần nhất có cái kinh nghiệm nhé nè, có kinh nghiệm với những người mà trưởng toán thường thường tới là người ta nắm những vấn đề này và người ta dùng cái ngôn ngữ đó, đạo hữu, Phật tử, bác hay là nhớ thôi nó diệu ông nhá. Bây giờ bác đó, gì đó đã có pháp danh diệu ông là mình về với Phật rồi thôi á, thì mọi việc cứ buông xuống, ráng niệm Phật để mà xứng đáng với cái pháp danh đó, rồi á, chúng tôi sẽ niệm Phật với Phật tử đó, chúng con sẽ niệm Phật với bác, tùy theo á, chúng ta á, đối xử từng hoàn cảnh khác nhau. Tiếp tục, kính bạch pháp sư, ba con lúc còn sống là oan gia với con, nghĩa là ghét con. Ba con đã mất rất trẻ, cách đây 13 năm, và thường về trong giấc ngủ của con rất thường xuyên và luôn làm con kinh sợ. Cả cuộc đời chưa hề biết Phật pháp, con không biết làm sao để mà giải, để mà hóa giải. Quý vị viết chữ chánh tả hay quá, hóa mà thành nó quá. Tôi cũng biết không viết cái gì cả. Hóa giải chứ không phải quá giải nha. Khoảng 3 năm nay, con đủ nhân duyên được nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không giảng và y giáo phụng hành. Sau khóa tu, con luôn hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, oan gia và cho ba con, nên khoảng 1 năm nay con không thấy ba con nữa. Có phải ba con đã siêu thoát không? Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ở đây người đã mất rồi, thấy không? Người đã mất rồi thì cái oan gia nó cũng giải rồi, thấy không? Ở trong đó thì mọi việc cho nó giải tỏa, mình đã giải tỏa rồi. Vì mình không có cố chấp vô một người đã mất mà một người đó là người thân của mình, đúng không nào? Thì người ta ghét mình, nhưng mà khi họ gặp cái cảnh khổ thì lúc đó mới về để báo mộng, làm cho cái ám ảnh lúc xưa là chúng ta rất sợ người cha đó. Vì ở trong đó những cái sinh hoạt hàng ngày nó làm cho tâm hồn chúng ta, tinh thần chúng ta bị ảnh hưởng. Cho nên khi đến gặp người cha như vậy đó, và ngay cả trong giấc mơ mình cũng sợ là bị ám ảnh. Đó là một vấn đề á. Ai ở trong hoàn cảnh đó thì đều có những cái hoàn cảnh riêng tư. Chúng ta không cần bàn sâu vấn đề này, mà vấn đề là trong đó 3 năm qua chúng ta được nghe pháp, chúng ta cải sửa sinh hoạt của mình, chúng ta ở trong đó tụng kinh niệm Phật, đó là tu hành. Cho nên cảm ứng ở trong đó với cái lời hồi hướng của mình cho tất cả pháp giới, cho tất cả chúng sanh khổ nạn, cho tất cả oan gia, và trong đó có người cha của mình. Cho nên cảm đến phúc báo đó, ông mới có thể được cái phúc báo đó mà thăng tiến cảnh giới. Cho nên nó không còn quá khổ nữa để mà tới về với chúng ta. Nên cái điều này là một điều tốt, và chúng ta cứ y giáo mà phục bò mà làm, nghĩa là có thể rằm tháng 7 vì chúng ta tụng kinh Địa Tạng, thấy không? Suốt cả tuần á tụng Địa Tạng để mà hồi hướng cho cửu huyền thất tổ. Còn những ngày tháng thường đó thì chúng ta ráng dụng công tu hành để cho có công phu. Khi chúng ta tu hành có được công phu rồi, tự nhiên cửu huyền thất tổ được cứu. Không cần chúng ta hồi hướng, họ cũng được cảm ứng với cái công đức đó mà được phúc báo hay là được công đức để mà thăng lên cảnh giới cao hơn. Thì ở nơi đây cái năng lực tu hành rất là hay, giống như bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm mà không biết mẹ đâu, đến hồi xuống thấy mình xuống cửa địa ngục hỏi quỷ thì quỷ vô độc nói là đừng lo, người đó ba ngày trước đã được thoát khỏi. Không những người đó được thoát khỏi cảnh địa ngục mà tất cả tội nhân ở trong ngục đó trong ngày đó cũng được giải thoát hết. Cho nên cái công phu chúng ta không nói gì, chỉ nói công phu niệm Phật, còn những cái công đức khác thì chúng ta không biết, không biết không đó, không có nhắc bàn, chỉ nói cái công đức niệm Phật. Khi mà niệm Phật được thành tựu ở trong đó nhất định là cô niệm được nhất sự nhất tâm bất loạn, cho nên thấy mình tới được cảnh địa ngục. Và không những mẹ được giải thoát, tất cả tội nhân trong ngục đó được ân triêm lợi lạc đều được giải thoát. Nên chúng ta cần nhất là có công phu thì tự nhiên mọi việc được tốt đẹp và giải được cái oan gia. Ở đây chúng ta có oan gia với người cha, thì với cái ân đức đó người cha sẽ cảm ơn và cho nó giải tỏa hết tất cả những gì mà chúng ta cấu kết kết chặt với người cha ở những cái năm mà còn sống. Dạ. Tiếp tục. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con không phát nguyện hồi hướng giảm thọ, giảm thọ 10 năm cho người bạn bị bệnh. Hai tuần đầu cô ấy khỏe lại, con rất vui vẻ hoan hỷ. Sau hai tuần cô ấy trở bệnh và vãng sanh. Con kính xin thầy chỉ dạy cho con, và con không rõ nguyên nhân gì mình phát nguyện á cho cô á hồi hướng giảm thọ, mà mình á chịu giảm thọ 10 năm để cho người bạn bị bệnh được thoát khỏi, thì hai tuần đầu cổ á khỏe lại nhưng mà vui vẻ hoan hỷ, sau hai tuần cô ấy trở bệnh và bạn sanh. Thì những cái vấn đề này quý vị chúng ta phải để ý cái người bệnh đó bệnh gì, tình trạng như thế nào, họ đó đâu biết rằng họ là ngọn đèn gần tắt, cho nên nó trước khi tắt nó phục lên chưa phải là hoàn toàn khỏe đâu, mà trong cái thời gian ngắn ngủi vài ngày hai tuần đó chúng ta phải cẩn thận, nhất là những người hộ niệm họ chưa có thoát khỏi đâu, mà đó là những giây phút sau cùng chúng ta nương theo cái năng lực cuối cùng của họ mà phải gắng sức để niệm Phật cái đường con hoan hỷ vui vẻ cũng như thay qua nạn khỏi. Cô rất là vui vẻ hoan hỷ trong hai tuần mà không biết lợi dụng trong vòng hai tuần đó để cố gắng cầu phục, đó là một đèn sắp tắt rồi. Nên là nó vấn đề này, nhất là người lớn tuổi đó, chúng ta phải để ý người ta đi qua cơn bệnh nặng rồi tự nhiên họ tỉnh dậy hoan hỷ dậy ngồi dậy được, thì cái đó là có thể là những giây phút cuối cùng. Và nương theo cái giây phút cuối cùng đó chúng ta cũng phải chuyên tâm niệm Phật để mà cầu nguyện. Thì ở nơi đây cô ấy trở bệnh và vãng sanh thì nó có nhiều nguyên nhân lắm, chúng ta không thể nào mà một vài câu hỏi này nữa một cái xét đoán, có thể là mạng của cô đã tới, số mạng đã hết, Có thể là cái bệnh đó nó trở lại, nó trở chứng, không thể nào biết được. Và ở trong đó có thể là cái nguyện của chúng ta làm cho cô tỉnh dậy một chút, nhưng mà chúng ta lại không bắt lấy cơ hội để mà niệm Phật luôn. Cho nên cái chỗ này phải ráng cố gắng ở như đó. Có nhiều khi bệnh chúng ta nó trở chứng, bác sĩ nói bao nhiêu phải trong vòng mấy ngày, trong vòng mấy tuần thì đi, thì phải nắm lấy cơ hội đó. Có khi bác sĩ nói cái bệnh này chỉ chừng 6 tháng thôi, mà chúng ta thấy khỏe trở lại, khỏe lại mấy tháng, nhưng mà khi nó trở bệnh lại là kẹt. Những cái trường hợp này tôi đã thấy qua, tôi đã biết qua. Nó trong đó tưởng là khỏe lại, tưởng là ngon lành, ai ngờ nó quay trở lại một cái chừng mấy tháng sau ngã cuộc xuống là đi. Cho nên cái vấn đề này chúng ta phải nắm lấy cơ hội, nhất là những người bị bệnh trầm trọng, nhất là những người có những cái bệnh nan y, là đó là có thể đó là cái hoàn cảnh tốt để chúng ta gia công và tu hành, lại không chịu nhất tâm niệm Phật, coi thường, coi như kể như là mình có công đức, mình cũng có năng lực, thì không sao đâu, chuyện này không sao đâu. Ai ngờ nó cuột lại một cái, chúng ta có sao gì. Nên vấn đề chúng ta phải biết, không phải những người bệnh mà phải lo. Mà Ứng Quang Đại Sư nó hãy viết một chữ tử ở trên trang, tất cả mọi người, bất luận nó gọi chúng ta, bất luận ngày giờ nào, chữ tử. Cho nên nó cảnh giác chúng ta, còn một ngày là một ngày niệm Phật, còn một giờ là một giờ niệm Phật hướng về Tây Phương, chứ không có rủi ro tới, vô thường mà. Ai biết được bao giờ mình chết đâu, ai mà dám nói tôi còn sống được 5 năm nữa, tôi chỉ tay tôi còn sống lâu lắm, ai dám nói không? Không dám nói đâu cả. Vậy cho nên chúng ta phải cảnh giác cho mình luôn luôn chỉ trì danh niệm Phật thì trong đó tốt, tự nhiên sẽ được cảm ứng. Dạ. Câu số 2 là trong gia đình có người mất, tất cả mọi người đều nằm mơ thấy, chỉ có một mình con là không thấy, như vậy là như thế nào? Kính mong thầy chỉ dạy. Tất cả mọi người đều thấy mà ta không thấy, là cái vấn đề đó là ta với người đó không tương ưng, cái tâm thức nó không tương ưng, hay là ở trong cái tâm thức của chúng ta quá mạnh, họ tới không được, hay là chúng ta có công phu tu hành họ không dám tới. Cho nên nó có nhiều cái lý do lắm quý vị. Nhiều thường thì quý vị nằm mơ những cái pháp hội á, nằm mơ thì những người yếu á thì người ta mới về báo người đó. Còn những người mà mạnh á, có tinh thần khỏe á, mà có công phu, họ không dám tới người đó được không? Cho nên ở đây á, ai cũng nằm mơ, chỉ có ta không nằm mơ thôi. Thì có nghĩa là ta với người đó không có tương ưng, cái tần số á, cái tâm thức nó không tương ưng, hay là công đức của ta quá lớn, họ không tới được, phải báo mộng những người khác. Nhớ nè, thì ở cái đó thì nó không quan trọng, cũng quan trọng là chúng ta biết chúng ta làm gì, đi đâu, về sao sẽ làm gì, đó mới quan trọng này. Còn ở trong nhớ đau đoán những giấc mơ này á, thật sự á, nó có nhiều vấn đề lắm. Không có cái phải tại sao người ta tới, tới để làm gì, tới như thế nào, thì cái này những cái đó, những cái chi tiết đó chúng ta xét đoán thì mới biết được lý do tới, chứ không phải tới trong đó tới khơi khơi đâu. Giống như là Sydney, quý vị biết cái nhà của Hải á, mẹ chết, bà già, bà về báo mộng hết tất cả, nào là con, nào là rể, nào là dâu, ai bà cũng về đó, mà mặt mày sáng láng, mặt mày tươi tỉnh quang minh, rồi nói có tu không, có niệm Phật không, cho nên bà độ cả nhà đó, toàn nhà đi tu, toàn nhà niệm Phật. Đậu còn hơn thui nữa là tôi tới đó tôi thuyết pháp vậy, nhưng mà nó còn cái việc này việc nọ, còn làm ăn, đến hồi bỏ về mấy lần rồi nó hết làm ăn luôn, làm việc căn bản thôi rồi để thời giờ để mà tu. Đó là cái mục tiêu người ta tự. Cho nên trong giấc mộng chúng ta coi như thế nào thì mới có biết là giấc mộng đó là tốt hay là xấu. Dạ. Tiếp tục, thưa thầy, hơn 2 năm nay con có duyên tụng bộ kinh Địa Tạng, buổi sáng một thời Địa Tạng, một ngày một quyển, 3 ngày trọn bộ, chiều một thời A Di Đà. Vậy từ đây về sau con có nên chuyển hướng tụng kinh Vô Lượng Thọ hay cứ tiếp tục như cũ? Xin thầy hoan hỷ dạy cho con cách trì tụng cho đúng. Quý vị thấy á, loài á, thiên thần á, chúng ta mở mắt cho cái cõi âm nó nghe, người ta còn lên lớp nữa. Cái gì khác từ Địa Tạng lên đến thập thiện hiện đạo, lên đến Vô Lượng Thọ, rồi lên đến nó tam thời hệ niệm, nó cũng lên lớp nữa. Cho nên chúng ta cũng phải lên lớp cái gì khác, chứ không phải ở mãi đây. Mục tiêu tu của chúng ta đó là gì quý vị? Là Tây Phương Cực Lạc Quốc. Mục tiêu của chúng ta tu là tịnh độ. Mà tịnh độ á, có mấy kinh? Có Ngũ Kinh Tịnh Độ nè. Lúc xưa thì có Tam Kinh Tịnh Độ, bây giờ có thêm hai quyển trở thành Ngũ Kinh Tịnh Độ. Ở trong đó không thấy nói Địa Tạng. Đó là Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ Kinh, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương và Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đúng không? Là năm quyển kinh chiếm một luồng là luồng vãng sanh. Bây giờ có thêm Địa Tạng, của sao kỳ vậy? Cái Địa Tạng đó là để giải quyết vấn đề khó khăn cho chúng ta. Chúng ta giải quyết được những cái chướng ngại, những khó khăn rồi thì chúng ta quay trở lại tịnh độ của mình. Tam kinh nhất lược, ngũ kinh nhất lược. Như vậy đúng. Nếu quý vị trì tụng Địa Tạng hoài á thì chúng ta đi vào Địa Tạng Pháp Môn. Cho nên ở đây dùng Địa Tạng để giải quyết. Giải quyết gì quý vị? Giải quyết cho oan gia trái chủ, giải quyết cho thân nhân bà con, giải quyết cho nghiệp chướng của chúng ta, giải quyết cho nó tốt đẹp rồi chúng ta lại vô cái lớp chính của mình là lớp tịnh độ. Lớp tịnh độ của chúng ta là Vô Lượng Thọ hay là A Di Đà. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy mà ổn ổn rồi cái gì, đúng không? Yên yên rồi đó nha. Thì chúng ta chuyển kinh Địa Tạng á qua kinh Vô Lượng Thọ. Và nếu mà ban đầu đó chúng ta mà tụng nguyên một bộ đó có thể nó khó, thì có thể tụng đó, nửa bộ sáng, nửa bộ chiều, nửa bộ. Còn nếu mà không được nữa đó thì chúng ta tụng buổi sáng đó, phẩm thứ 6 là 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà, và buổi chiều là phẩm số 32 đến phẩm số 37 nhắc nhở những gì chúng ta đã làm, coi nó có tương ưng với ngũ giới, với thập thiện hay không. Còn buổi sáng là nhắc nhở chúng ta cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng có đại nguyện như ngài: ngã tác Phật thần khi con làm Phật, khi ta làm Phật. Cho nên nó lấy cái nguyện đó cũng có thể để trong tâm ta để làm nguyện tương ưng với nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cứ ngày ngày mỗi sáng chúng ta nhắc nhở mình bằng 48 lời đại nguyện đó. Mà ở 48 lời đại nguyện đó muốn thọ trì phải nghe giảng nè thì mới thấu được, chứ mà đọc không nó không có vô đâu. Quý vị thấy cái phẩm vãng sanh có hai phẩm này chúng ta giảng hết tuần lễ, hết 14 tiếng một hồi. Đâu có dễ cái gì thêm này. Trong đó tam bối vãng sanh, thượng bối, trung bối và hạ bối. Rồi chúng ta ngày mai mới là chấm dứt, là đủ 14 tiếng. Cho nên một đoạn kinh ngắn như vậy, chúng ta nghe rồi, hiểu rồi, thấu rồi, tụ lại cái mình nó vô thường, mình nhập vào cảnh giới. Rồi từ từ khi chúng ta tụng kinh đó, tự nhiên á, cái cảnh giới nó vào. Khi tụng kinh đó là giới, định và huệ. Chúng ta tu á, ở trong đó tụng kinh đó là hoàn thành giới, định, huệ. Mình nhất tâm, chí tâm, trì tụng cho nó quen rồi, thì khi chúng ta trì tụng đó là thân á, chánh, tâm tập trung, đoan chánh thân tâm. Khi chúng ta tụng kinh đó là bốn khẩu nghiệp không có. Khi chúng ta ngồi ở tụng kinh thì thân không nó không có phạm ba cái lỗi sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khi chúng ta tụng kinh như vậy á, là miệng chúng ta không có nói dối, nói đôi chiều, nói lời gì ác độc. Khi á, tâm chúng ta chú ý vào lời kinh đó, tập trung vào lời kinh đó, thì ở nơi đó ý không tham sân si, tam nghiệp được thanh tịnh, đó là giới là. Mà khi tâm định tập trung, đó là định. Tập trung rồi á, chữ chữ câu câu ở trong đó tự nhiên thấm trong đó là huệ. Lời kinh tự nhiên nó mở à. Chứ thì đừng có để tâm á, đang tụng rồi nghĩ không biết nói gì, không biết cái câu này nói gì, là chúng ta chạy qua tri thức, nó không phải là huệ. Mà khi chúng ta chuyên tâm định lại, chuyên chú tụng như vậy đó, thì khi tâm nó định như vậy, lời kinh rõ ràng, thì ở ngay đó là huệ phát ra. Mà huệ phát ra lúc trước chúng ta nghe giảng đó, nó tương ưng, cho nên tâm chúng ta nó thấu được cái lời kinh đó, đó là huệ phát ra. Giới định huệ gì đó là. À, nhưng quý vị đừng có lo, đọc tiếng Hán á, Hán Việt cái địa chúng ta nói là không có hiểu gì hết. Bây giờ chúng ta chịu khó à, chịu khó trong đó nghe băng giảng, giảng ký của Hòa Thượng, giảng ký về kinh Vô Lượng Thọ có rồi. Rồi chúng ta dùng cái công phu trì tụng cho nó định, có định trong đó. Rồi khi tự nhiên định rồi á, những lời giảng của Hòa Thượng cùng cái câu kinh tự nhiên nó hợp lại, nó giải lại. Và quý vị á, hãy chịu khó học một chút. Giả bộ á, chúng ta tập trung á, nếu mà có thời giờ chuyên tu đó ha, thì quý vị chia ra nó 48 phẩm đó, mình học phẩm nào theo phẩm. Chúng ta coi chú giải kinh Vô Lượng Thọ của Hoàng Niệm Phật. Khi chúng ta coi chú giải đó rồi, thì những lời giải đó giải thích thích cho cái câu Hán Việt. Thì khi quý vị nghiên cứu như vậy, tham cố như vậy, là ngữ vựng Hán Việt nó được tăng, nó sẵn tăng. Mỗi ngày quý vị học được có 3 chữ à, cứ mỗi ngày 3 chữ á, thì một bộ kinh á, nó chỉ cần á, mấy trăm chữ thôi là quý vị hiểu được. Nó có thật nhiều, nó mới lặp đi lặp lại cái chữ đó, lặp đi lặp lại. Mà chúng ta dùng rồi mà không biết. Quý vị thấy chúng ta dùng chữ quang minh nè, đúng không ạ? À, mà dịch ra thành ánh sáng chói chang, thấy nó rườm rà. Mà ánh quang minh thấy nó ngon lành. Cho nên những cái danh từ nó đã được chấp nhận bởi người xưa rồi. Mà chúng ta không phải chúng ta lại đem nó dài dòng ra thành quốc ngữ. Mà đâu biết rằng quốc ngữ chỉ mới có 200 năm. Từ ông linh một người Pháp qua bên đây mới có chữ quốc ngữ. Rồi lúc trước đó, lúc mà 2 năm trước là chúng ta tổ tiên chúng ta dốt nó thật. Không có chữ học à, không có chữ đọc à. Cái giỡn hoài cái gì. Việt Nam á, văn hiến 4.000 năm văn hiến. Chứ không phải 200 năm quốc ngữ đâu quý vị. Ông cha ta vẫn có văn hóa, vẫn có văn chương, vẫn có văn học. Cho nên ở đây chúng ta ráng cố gắng học chút. Điều khó học chút thì quý vị chứ sẽ thấm được cái Hán Việt. Nó hay, tinh túy mà. rồi tự nhiên chúng ta sẽ hiểu được lời kinh và đọc nhận cái tự nhiên cái tâm nó mở ra. Tôi cho một thí dụ giống như kinh A Di Đà có nhiều người dịch ra, đúng không? Dịch ra thì đại như sa lư, cái hoa sen đó lớn như cái bánh xe, đại như sa lư, dịch là lớn như cái bánh xe. Khác chỗ nào cái gì? Khác ở cái chỗ cái ấn tượng ở trong đầu quý vị. Cái ấn tượng trong đầu chúng ta, cái bánh xe là cái bánh xe lớn nhất, cũng là bánh xe tải. Còn cái ấn tượng của chúng ta về xa luôn, nó không có hình ảnh của bánh xe. Cho nên tự nhiên đem tâm chúng ta nhốt vào trong cái bánh xe. Mỗi xe lớn nhất của bánh xe là xe tải, chỉ có 2 thước đường kính thôi mà đen thui lớn như chiếc bánh xe. Bây giờ chúng ta chưa tương ưng, đến hồi con nó đọc kinh A Di Đà nó tương ưng với cái bánh xe, nó không tương ưng với kim luân thánh vương. Cho nên cái gì thấy tự nhiên chúng ta nhốt mình trong đó. Tự nhiên những cái văn hóa, những cái tinh túy, những cái cao đẹp chúng ta bỏ đi, lấy cái hèn kém đưa cái tâm mình vào. Tâm mắt nghĩ gì thì cảnh giới ra như thế đó. Tâm tưởng sự thành, tâm chúng ta tưởng là cái bánh xe thì cái hoa sen của ta xấu xí là mở kim luân đại như sa luân, là kim luân của thánh vương, chuyển luân thánh vương. Dùng cái phương tiện đó chúng ta được không được là tự nhiên cái kim luân của người ta chúng ta đều đặt ra thành cái bánh xe. Đây là một thí dụ, còn rất nhiều thí dụ nữa. Cho nên chúng ta dịch làm sao? Bởi cho nên nó hãy học đi. Những cái danh từ đó chúng ta đã dùng hàng ngày rồi mà bỏ quên, là trong đó đem nó ra kiểu ngữ là nói như dài ra. Nhưng mà học phải đúng trong đó thì những văn hóa, những cái tinh túy nó mới tổng kết vào trong đó. Lời nói ngắn gọn và diễn tả ý nghĩ vô cùng vô tận. Ai đề xướng đối đại tạng á, mình ở Việt Nam phải có cái đại tạng của Việt Nam. Tôi thấy bỏ gốc đi theo ngọn vậy mà hay, tưởng mà hay, đúng không? Cái gốc của chúng ta là gì? Là văn hiến 4.000 năm lịch sử. Cái ngọn của chúng ta là gì? 200 năm quốc ngữ. Có phải vậy không kìa? Cho nên ở đây chúng ta ráng mà trì tụng. Vì khi chúng ta trì tụng tiếng Hán thì nó nhập vô rồi nó nghĩa nó là gì? Tịnh nhược vô hình. Cái câu đó nói về cái nước ở Tây Phương Cực Lạc. Tịnh nhược vô hình. Nó sao dịch thế này? Nó thanh tịnh, nó trong suốt. Tịnh như là vô hình. Nó thanh tịnh, nó trong như là không có tịnh. Tịnh nhược vô hình. Đây là lời tinh văn. Quang minh cực tôn, Phật trung chi vương. Dịch ra lời lẽ rất là hay, rất là đẹp trong đó. Khó mà dịch ra. Nên lời nói trong đó chúng ta hãy học đi. Học một chữ, chúng ta biết thêm được một chữ. Rồi từ đó chúng ta coi từ kinh A Di Đà cũng hiểu, coi qua kinh Pháp Hoa cũng hiểu, coi qua luận cũng hiểu. Vì cái ngữ vựng, cái bốn ngữ vựng nó chỉ vòng vòng ở trong đó. Chúng ta chừng 500 chữ, 1.000 chữ là quý vị đủ vốn rồi. Mỗi ngày học 2 chữ, ở trong đó 2 năm, 3 năm quý vị học hết. Một quyển kinh Vô Lượng Thọ, danh từ của nó ở trên nhìn nó tối đa trong đó chừng 100-200 chữ. Còn những cái danh từ khác chúng ta quen hết. Do nên nó từ ở điểm này chúng ta thọ trì đọc tụng không có theo cái thức mà theo cái ý nghĩa, theo cái cái không có chạy theo thức mà theo cái trí tuệ thấm vào kinh điển, thâm nhập kinh điển. Không phải dễ đâu quý vị à. Mà nếu chúng ta không có hiểu như vậy, không giảng ra cái việc sử giờ dịch tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thấm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, chúng ta dịch là thấu rõ kinh tạng trí tuệ như hải. Thấu rõ với thâm nhập hai cái khác. Thấu rõ là ở ngoài nhìn tới thấy rõ ràng ở đằng trước, thâm nhập là vô bên trong, hai cái khác là kinh điển ở trước chúng ta thấu rõ nó là ở ngoài chúng ta quan sát nó thấy thấu rõ nó nhìn rõ nó, còn thâm nhập là chúng ta vô luôn bên trong cái ý nghĩa của kinh điển, nhập vào kinh điển. Kinh điển với mình là một, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như này. Nên ở đây phải thấy được cái điều này để từ từ một nghĩa của Như Lai chúng ta nhập vào thành vô lượng nghĩa, thì khi đó kinh đại thừa mới là vô lượng, vô lượng nghĩa trong đó. Còn nếu mà chúng ta có một nghĩa không phải là kinh điển này, cũng nguyện kinh Nam Mô Lượng Thọ, nó mỗi lần chúng ta tụng, mỗi lần chúng ta giảng là một ý nghĩa khác, một cảnh giới khác, chứ không phải chứ lặp đi lặp lại cảnh giới đó. Cũng cái phẩm 24 vãng sanh chánh nhân với lại tam mối vãng sanh, chúng ta giảng lại một cái lần nữa, bảo đảm cái việc là một cảnh giới khác thì đó là vô lượng nghĩa. Cho nên chúng ta phải thọ trì đặc tụng ở trong đó thì nó mới thấm vào đó. Cảnh giới Phật thuyết đó, kinh Pháp Hoa Phật thuyết 8 năm mà chúng ta tụng một ngày sao? Nghĩa là sao quý vị? Một ngày đó là tất cả những tinh hoa báo cáo trong 8 năm thuyết pháp của Phật. Thuyết pháp 8 năm rồi, Pháp Hoa đã nói 8 năm rồi. Phương Đẳng nó 12 năm, Bát Nhã 22 năm. Mà chúng ta đọc như sao quý vị? Đọc Pháp Hoa đó từ sáng đến chiều hết bộ, quý một bộ 7 quyển. Vậy chúng ta hay hơn Phật là Pháp. Đó là báo cáo những cái tinh hoa ở trong đó, từ một chữ, từ một câu chúng ta phải giảng ra cái cảnh giới Phật đang thuyết pháp, phải thấy được cái hình hiện trạng của đại chúng, phải thấy được cảnh giới của đại chúng, phải thấy được căn cơ của đại chúng, phải thấy được Phật nói như thế nào để đối trị với những căn cơ đó, báo cáo đó quý vị. Nhà đã nghiên cứu khoa học, có nghiên cứu trong đó, nghiên cứu 3 năm, nghiên cứu 5 năm, nó viết lên một bản báo cáo, báo cáo chỉ vài chục trang, vậy mà nó phải làm hết 5 năm trời. Thì ở đây lời kinh cũng vậy quý vị, chúng ta phải từ đó mà thấu vô kinh điển, coi cảnh giới của Phật như thế nào muốn nói cho chúng ta, và chúng ta áp dụng trong hiện trạng hiện tại như thế nào. Đây quý vị, kinh điển của Phật. Cho nên học một quyển thôi, đừng học nhiều. Một quyển kinh Vô Lượng Thọ quý vị tụng đi, mà Hòa Thượng yêu cầu chúng ta tụng 3.000 bộ đó nha. 3.000 bộ, một ngày quý vị tụng một bộ đó thì phải mất hết 10 năm. Theo một năm có 300 ngày, chúng ta cho những ngày để đạt bỏ bớt đi 65 ngày kia, 300 ngày, phải không ạ? 300 mà nhân cho 10 thì có phải là 10 năm không? Mà nếu mà chúng ta tụng ba một ngày ba bộ đó thì mất hết 3 năm, thấy không? 3-4 năm trong đó là chúng ta 3 năm đi, vì chúng ta đã trừ rồi. Cho nên 3 năm đó mỗi ngày quý vị phải tụng 3 bộ thì quý vị có vốn, có vốn làm ăn, có vốn mua vé về Tây Phương Cực Lạc. Ở kinh Vô Lượng Thọ làm được 100% đó thì được thượng phẩm thượng sanh, làm 90% đó thì được thượng phẩm trung sanh, làm được 20% đó thì được cái hạ phẩm hạ sanh, nếu mà dưới 20% đó là bị cái khác. Đây đó, hòa thượng đây là cái tiêu chuẩn của hòa thượng đặt cho chúng ta. Nếu mà làm đủ 100%, rồi bây giờ chúng ta hỏi của tôi làm theo cái tiêu chuẩn nào, mấy chục phần trăm, thì quý vị phải coi, phải học kinh điển, phải thấu, phải làm thì mới biết mình làm được mấy chục phần trăm. Chứ bây giờ mình cũng không biết mình làm được bao nhiêu nữa, vì đâu có hiểu kinh đâu mà biết. Nên ở đây mình ráng thọ trì, đọc tụng, vì người diễn thuyết, thì chúng ta sẽ y như cái lời kinh này biến thành hành động, lời nói, việc làm của chúng ta. Một câu một thôi quý vị. Hoặc là quý vị lấy một cái câu Phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật, cả một bộ kinh đó chỉ có câu này cũng được đó. Cái đề thừa hay lắm. Một câu là cả một phẩm, một phẩm là cả một quyển, chỉ một thôi, một là tất cả, tất cả là một. Nó hiểu được rồi á, cái việc tự tại mà vào vô trong đó, cả một đó, cả một cái lâu đài, cả một ngôi nhà đại thừa đang chờ, trong đó đầy đủ từ bi trí tuệ, cảnh giới rõ ràng minh bạch. Nó nên nó ráng đi, chúng ta gặp rồi, ráng phát tâm mà thọ trì, ráng phát tâm mà hồn dương, ráng phát tâm mà tra truyền. Đây là chư Phật chư Bồ Tát ứng hiện tới để cho chúng ta được tinh tối thắng mà tu hành. Tiếp tục, kính bạch thầy, có nhiều người và các tăng ni khi thăm viếng Phổ Đà Sơn ở Trung Hoa thường thấy ảnh hiện của Đức Quan Thế Âm với nhiều pháp thân khác nhau. Với nhiều không phải pháp thân, cái việc pháp thân chỉ có một thôi. Với nhiều ứng thân, hóa thân khác nhau. Nói cho nó rõ ràng, nhắm nè. Ví dụ như màu sắc khác nhau, y phục khác nhau ở trên không, thưa thầy có bao giờ thấy và các chư thân thấy được ảnh hiện của Phật A Di Đà hoặc Đức Quan Thế Âm ở Việt Nam hoặc ở các quốc gia khác, xin chia sẻ cho chúng con biết. Thì ở đây á, thiên ứng, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng là có ngàn nơi cầu thì Quan Thế Âm sẽ ngàn nơi ứng nè. Mấy năm trước ở tại Phổ Đà Sơn được tượng trưng đó là nơi của Đức Quan Thế Bồ Tát, thì ở nơi đó người ta thấy hàng vạn người, 20.000 người thấy ở trong đó có cửa thiên đường trên không đó quý vị. Tự nhiên hiện ra cái cửa thiên đường mở ra, cửa thiên đường mở ra rồi mây ngũ sắc đó hào ra và biến thành bốn tòa sen hiện trên không. Rồi thì tứ đại thiên vương đi ra đứng trên bốn rèm đài sen ở bốn góc đó, và sau đó thì Quan Thế Âm Bồ Tát đứng trên đài hoa sen bay ra đứng ở giữa trung tâm. Phật tử ở trong đó, ở tại Phổ Đà Sơn đi xem hội trong đó rồi thì sao thấy được như vậy và hoan hỷ vui vẻ quỳ xuống đảnh lễ và ở trong đó niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Càng niệm thì ở trong đó hình ảnh càng rõ ràng, càng chiếu sáng rực rỡ. Chiếu đến 15 phút sau thì ở trong đó nó từ từ nó lặng, nó tắt đi. Nó tắt đi rồi đó, đại chúng vẫn tiếp tục đảnh lễ, vẫn tiếp tục có nguyện cầu tri ân trong đó và hướng về hướng đó lễ lạc. Thì một lần nữa lại hiện ra Quan Thế Âm cùng tứ đại thiên vương hiện ra. Cho nên tổng cộng hết là nửa tiếng đồng hồ. Đây là mà khi mà hiện như vậy đó thì sao quý vị? Thì một tướng thôi à. Thường thường ngắn hàng hiện ra cho đại chúng như vậy là một tướng thôi, là tất cả đồng thấy Đức Quan Thế Âm cùng tứ đại thiên vương với cái hình tướng đó. Rồi nếu mà chúng ta đi vô vào Phổ Đà Sơn vô động đó, vô động mà bái lại Ngài. Thì khi nào người ta bái cung kính như thế nào, chí tâm như thế nào, thì sẽ thấy Quan Thế Âm như thế đó. Có người đã thấy Bạch Y Quan Âm, có người thấy Nam Hải Quan Âm, có người thấy Quan Âm với cái tướng xuất gia, có người thấy Quan Thế Âm với cái tướng của mẹ hiền, Quan Thế Âm. Cho nên tùy tâm của mỗi người vào động đó mà có hình tướng của Quan Thế Âm khác. Thiên sứ ngũ cầu, thiên sứ ứng đà. Rồi đó, cái đó chúng ta thấy đó là y phục khác, màu sắc khác, tướng mạo khác, tất cả đều khác tùy theo tâm của chúng sanh. Ưng tâm sở lượng, nhi sanh kỳ hình. Theo cái tâm lượng, ứng theo tâm lượng chúng ta mà biến hiện ra những hình ảnh tướng mạo khác nhau. Nên là Phật không có tướng nhất định nào. Không có phải nói Phật phải tướng này, cái này không giống Phật, không phải. Mà là tùy tâm của chúng sanh nó cảm như thế nào, Phật sẽ tùy theo cái tâm lượng đó mà ứng với cho chúng ta thấy cái hình tượng đó. Thì ở tại ở Việt Nam, cái việc tôi đến nhà cái anh kia chuyên á, có cái duyên là chuyên thu góp tất cả hình ảnh của Phật, của Bồ Tát, mà ở trong nhà ảnh là sưu tầm tất cả những hình ảnh đẹp tối thắng ở tại nhà. Ở đó có hai bức hình, có một bức tượng, một bức hình của Đức Phật A Di Đà và một bức hình của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, bức hình. Rồi có một bức tượng bằng gỗ của Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, một bức hình Đức Phật A Di Đà giống như bức hình đỏ Đức Phật A Di Đà đỏ mà của chúng ta thường thờ đó, cái gì màu đỏ đó. Nhưng mà bức hình này nó đặc biệt, nó phóng quang, nó nhiếp thọ, cho nên nhìn vô là biết đặc biệt. Mà cái nét rất là hay, cái nét nó không có quá là nghiêm nghị giống như cái hình ở bên tàu. Cái nét nó không có quá mặt chữ điền giống như bên tàu đó. Bên tàu thì nó mặt chữ điền mở gương mặt trẻ thon thon, nghiêm nghị nghiêm trang hơn. Mà ở trong đó, nhìn trong đó nó có thức thu nhiếp chúng ta. Và bức hình của Quan Thế Âm vẽ cái nét ở trong đó nhẹ nhàng tự tại vô cùng. Quan Âm tự tại, quán tự tại Bồ Tát, họ biểu hiện được cái khéo léo, cái tinh vi đó. Và nói cái hình này phải cúng dường cho đại chúng. Cho nên nó thật sự là người nghệ nhân nó để hết tâm ý của mình trong một lần. Chúng ta có tâm nó sẽ thấy được cái đó. Và cái bức hình đó thì sẽ làm một cái nhà giống như cái nhà triển lãm đó, để ở trong đó, để trong cái không gian đó, để trong cái thanh tịnh đó, để ở trong đó những người có duyên vào đó sẽ cảm ứng được có Đức Phật đó. Và nếu thôi chụp ra đi, chạy nó ráng chụp làm sao cho nó khéo để thấy được 70%, 80%, và thay thế bức hình mà chúng ta đã đang có. Đẹp lắm cái gì, rất là hay, tinh vi vô cùng. Tôi nhìn bức hình đó tôi còn thấy thích hơn là bức hình của Mona Lisa. Cái bức hình Mona Lisa mấy trăm triệu đô một cái, mà tôi nhìn hoài tôi không có cảm được cái gì chân. Bức hình Phật này rất là cảm xúc, cho nên đây là những cái quý giá vô biên. Mona Lisa chỉ nhìn chúng ta thôi, nhưng mà tôi đi hoài tôi ngó mà bà không có nhìn tôi cái gì hết. Vì sao? Người ta đông quá này. Tới đó coi vô bức hình thật đó, không cho chụp hình, đứng coi rồi nó đẩy nhau đâu có cảm được cái gì đâu, tôi thấy gì đâu. Cho nên tôi thấy đó, cái bức hình Phật hay hơn cái bức hình Mona Lisa. Cái bức tranh Mona Lisa ở tại Pháp đó, thành phố Paris đó, cái gì mấy trăm triệu đô, mà chúng ta có những cái quý giá ở trong bức hình của Phật có thể phóng qua. Hay là trên đó rồi đó, ở đây này á, ở trên không, trong câu hỏi là thầy ở bao giờ thầy đó, có bao giờ thầy và chư tăng thấy được ảnh của Phật A Di Đà hoặc Đức Quan Thế Âm ở Việt Nam hay không? Ở Việt Nam thì tôi không biết, có mà chắc có mà tôi không biết, nhưng mà ở tại Mỹ, ở tại làng có chứ. Đức Phật A Di Đà hiện hiện thật, Đức Quan Thế Âm hiện thật, và vô số hoa sen hiện hiện ở trên không, ở trên ánh mặt trăng đó, bao nhiêu hoa sen nó ra, hết cái này, hết 3-4 cái, 5-6 cái, lần lượt cứ cái này ra, cái kia khác đi, cứ ra như vậy. Giống như một vườn hoa chúng ta chiếu vậy đó, chúng ta chiếu cái đến cái máy quay phim nó đi đến đây, cứ hoa sen nó cứ ra, lớn, to lớn, trong đó đẹp đẽ, quang minh, mềm mại. Ở trong đó, con người ở có cô đó, cổ coi đến 2 giờ sáng luôn. Từ 10 giờ mà cổ đến hồi nó mê quá rồi ta đi vô ngủ, nó cổ cũng không còn quỳ gì đó, coi coi 2 giờ sáng luôn. Mà trong đó mỗi cái hoa khác nhau, tuy theo tâm lượng, tuy theo tâm niệm của Phật tử niệm Phật, hiển hiện cái hoa sen của mình khác. Chứng cớ rồi cái việc có đó, không có nói dối đâu, không có nói xạo, không có nói, không có nói ý ngữ đâu, mà đó là thật. Không phải một người thấy mà hàng chục người thấy, không phải thấy một lần mà thấy rất nhiều lần, mà không về sau đó, không những ở trên làng cảm ứng, ở bên Âu Châu cũng thấy nữa. Bởi nên Âu Châu bên Pháp bên gì đó nghe.